tôi thiết nghĩ á, đúng ra tôi ở cõi Ta Bà tuy hiểm nghèo, nhưng nhờ gặp đủ mọi nghịch cảnh nên có thể tiến bộ nhanh hơn tu tại cõi Tịnh. Ví dụ như ở Trung Phẩm Hạ Sanh, ở cõi Cực Lạc á, hành giả sau khi được chư Bồ Tát Quán Thế Âm đại thí chí thuyết pháp, phát tâm Bồ Đề, chứng được sơ quả tu đạo hoàng rồi á, rồi phải tu liên tục một tiểu kiếp thì mới có thể chứng được quả vị A La Hán. Trong khi ấy á, tại cõi Ta Bà này nè, từ quả vị tu đạo hoàng tiến đến A La Hán có thể đắc liền ngay trong hiện kiếp, cùng lắm chỉ kéo dài đến 7 kiếp người mà thôi. Có thể hình dung cõi Ta Bà như là một cánh rừng rậm bao la, hành giả tu ở đây á phải leo trèo đạp trong đạp gai, phát tâm đại hùng đại lực, mở đường tìm đến bờ giải thoát. Con đường đạo gian nan hiểm trở này lại chính là con đường chim bay, nên thời gian tu có thể rất ngắn mà cũng có thể dài vô tận nếu như hành giả xa chân ngã gục hay bị lầm đường lạc lối. Tu tịnh độ là nương theo lời dạy của chư Phật, theo lối đi mà ít gặp gờn và tương đối ngắn, để ra khỏi rừng rậm Ta Bà đến xa lộ Cực Lạc. Đến đây rồi á thì đường đi quang đãng, phương hướng rõ rệt, lại được tam thánh giác dìu, nên cứ từng bước vững vàng mà tu cho đến khi thành đạt, không còn lo sợ chuyện xa chân đọa lạc nữa. Tóm lại á, theo tôi á, con đường tịnh độ á là con đường tu an toàn, chứ không hẳn là lối tu tắt đâu. Nghĩa lại góp ý: em đồng tình với anh á, là mấy chữ lối tu tắt á không ổn lắm, nhất là khi nghe á, em cảm giác nó hơi hợt làm sao á. Người ta có thể hiểu lầm mà có thái độ thiếu nghiêm chỉnh khi nghiên cứu pháp môn tịnh độ đó anh à.
Thiếm Phan lại hỏi:
tóm lại á, anh chọn pháp môn tịnh độ vì đó là con đường tu an toàn, nhờ có thể dựa hẳn vào tha lực của Phật A Di Đà, phải không anh?
Như thế này nè, quan niệm tha lực cũng dễ bị hiểu lầm lắm. Thực ra dù tu bất cứ pháp môn nào á, người giả cũng phải tự mình đốt lên mà đi, phải kiên trì tu tập mới đạt được kết quả.
Công năng đầu tiên của câu niệm Phật á, là tu sửa thân tâm sao cho tham sân si giảm lần, vọng niệm bớt sanh khởi, tâm thanh tịnh thì mới có thể đạt đến trình độ niệm Phật nhất tâm bất loạn mà vãng sanh được. Tóm lại tu tịnh độ tuy nương vào tha lực, nhưng tự lực cũng vẫn là yếu tố then chốt trong sự tu tập. Không biết vận dụng tự lực để tha thiết chuyển hóa thì pháp môn niệm Phật tu sửa tâm cao siêu sẽ biến thành lối tu mê tín cầu đảo van xin. Do đó càng tu tâm càng vọng động điên đảo, chẳng ích lợi bao nhiêu.
Dành vốn ít nói mà lần này cũng góp ý:
ủa vậy mà từ lâu em cứ tưởng thiền là lối tu thường tự lực, còn tịnh thì hoàn toàn tha lực chứ?
Thực ra suy cho cùng, pháp môn nào cũng phối hợp tự lực với tha lực. Ngay như thiền, tuy là đặt nặng vấn đề tự lực, nhưng yếu tố tha lực cũng vô cùng vô tận. Người hành giả nương theo giáo pháp của chư Phật, chư Tổ, lại được đàn na tính thí, nói cho đủ là cả pháp giới chúng sanh yểm trợ, thì mới có thể tu hành được. Thiếu sự yểm trợ của chư Phật, chư Bồ Tát và pháp giới chúng sanh thì một niệm an lành còn không có, huống chi nói đến chuyện tọa thiền và giác ngộ. Kẻ tu thiền nếu tự cho mình là bậc thượng căn tài trí phi phàm, tự tu tự ngộ, không nương nhờ vào tha lực nào cả, rất dễ sanh tâm cống cao ngã mạn và rơi vào ma đạo.
Danh lên tiếng:
hay quá, nếu không nghe anh giải thích ở nhà, chắc em cứ nhìn thiền tịnh qua những nhận xét nông cạn như cũ à.
Thiếm Phan lại vặn hỏi:
anh trình bày rõ ràng lắm,
Tuy vậy anh vẫn chưa trả lời thẳng câu hỏi của tôi là nguyên nhân nào đã thúc đẩy anh quyết định chọn pháp môn tịnh độ với anh Tô.
Tôi cũng chất vấn người bạn tôi tịnh độ y chang như vậy á, thì anh đáp như vậy này: tịnh độ là pháp môn thù thắng được chư Phật, chư Bồ Tát và chư Tổ nhiệt liệt tán thán, chư Tôn Túc luận giải minh bạch, lại đưa ra những bằng chứng vãng sanh rất cụ thể. Tôi nghĩ anh là người học rộng hiểu nhiều, chắc anh đã từng nghiên cứu qua. Tôi lặp lại cũng bằng thừa. Phần tôi thích thuyết nghiệp báo nhân duyên, nên cũng nhìn pháp môn tịnh độ theo thức này. Tôi nghĩ niệm Phật với tính hạnh nguyện là tạo nên nhân duyên thanh tịnh, mà nhân đã thanh tịnh thì quả phải là quả thanh tịnh. Nói khác, nghiệp tức là chánh báo thanh tịnh, thì trụ xứ tức y báo phải là cõi tịnh độ. Rồi ảnh kết luận câu: vì vậy mà tôi tin chắc rằng nếu tôi niệm Phật chân thành thì đương nhiên tôi sẽ được vãng sanh. Đó, tôi nãy giờ tôi thuật lại cái câu mà anh bạn của tôi nói với tôi như vậy đó. Mình nhờ sự hướng dẫn của anh bạn tôi, đúng ra là do lòng cảm phục đức hạnh của anh ta mà tôi đã tìm được đường hướng tu tập phù hợp với căn cơ của tôi. Tiếng Phan hỏi dồn dập: người đó là ai? Ai vậy anh? Cũng chẳng phải ai xa lạ đâu chị. Người đã chuyển hóa tôi chính là ông xã của chị đó. Thấy Thiến Phàn trố mắt lộ vẻ không tin, tôi mỉm cười tiếp lời: đó là sự thật chị à. Tụi này giao du với nhau đã 20 năm trời rồi, tính nết tốt xấu gì đó thế nào làm sao mà giấu nhau được. Tôi vốn quý đức tính khiêm cung nhân hậu của ảnh. Tôi là để ý thấy từ ngày ảnh tu tịnh độ nha, thì dường như phiền não biến dạng dần. Con người ảnh càng ngày càng tươi mát, thanh thản hơn. Anh ấy tiếp xúc hài hòa với tất cả mọi người, kể cả thành phần bất hảo nữa. Có lẽ dưới con mắt của anh ấy, ai cũng là người tốt hết. Vì ảnh có bao giờ hờn giận chê trách ai đâu. Đức hạnh của ảnh như vậy á hả, đáng cho tôi tâm phục lắm chứ. Nghe bạn khen chồng, Thiến Phàn thích thú, lỗ mũi nở phồng. Nhưng Thiến giả vờ như không quan tâm lắm. Thiến đối đáp vài câu vớ vẩn, đưa đẩy sang câu chuyện khác. Sự lặng yên, mà lòng miên man nghĩ ngợi. Ông xã của Thiến, tôi đứng đắn trung hậu, nhưng chuyện tu tập thật ra còn thua suốt cả Thiến nữa. Thế sao chứ tôi lộ vẻ thâm phục như vậy kìa? Chứ tôi đùa giỡn chắc. Mình phải hỏi ông xã cho ra lẽ mới được. Thế nhưng bữa tiệc đã tàn, Thiến chờ đợi sốt cả ruột, mà cái ông chồng ăn cơm nhà, vác ngà voi, lo chuyện tào lao thiên hạ, mãi đến hơn quá khuya mới chịu dẫn xác trở về. Chú vắn tắt cho biết, Sến bị thương nặng ở đầu, ngực và gãy hai cái chân. Vết thương đầu nguy hiểm nhất, bác sĩ đã cố gắng giải phẫu, nhưng kết quả vẫn còn mù mịt, mạng sống mong manh lắm. Chú chờ bàn giao vợ chồng Triệu cho đám con cái họ, mới an tâm lưa gót, thành thử về trễ. Vợ chồng Tô nài ép Phan ăn miếng cơm, nhưng Phan mệt nuốt không trôi, chỉ uống tí nước rồi viện cớ hôm sau phải đi làm để xin phép chia tay. Xe vừa lăn bánh, Thiến đã ròn rèn dò hỏi: anh à, bấy lâu nay anh có tu tập gì không anh? Thì khoảng 10 năm về trước đó, sau khi viếng chùa Vạn Phật về, hai vợ chồng mình đồng phát nguyện tu tịnh độ Chẳng lẽ bà lại quên?
Dĩ nhiên là Thím không quên, nhưng chuyện đó xưa quá rồi. Thím đâu có ngờ chú vẫn chặt lòng chặt dạ với pháp môn Tịnh Độ. Trong khi đó, cũng cùng thời gian này, Thím đã thử vòng vòng biết bao là lối tu rồi. Thím bỏ tịnh sang thiền, từ thiền nhảy sang lối tu lạ của bà Vô Thượng Sư, đoạn chạy theo phong trào nhân điện để cứu nhân độ thế. Và hiện thì đang ngấp nghé bước vào ngưỡng cửa mật tông. Thím vẫn còn ngờ vực chồng nên hỏi tiếp.
Ủa, ông vẫn còn tu niệm Phật à? Tu gì mà em ru bà ru, chẳng nghe tâm hơi chi cả vậy?
Tu nghĩa là sửa thân tâm, thì cứ lẳng lặng mà sửa, chứ đâu phải đóng kịch mận tuồng mà quảng cáo rùm beng vậy bà.
Ấy, tôi thắc mắc, chỉ vì có mấy thở tôi nghe ông tụng niệm đâu. Thời khắc tu tập của ông như thế nào mà tôi đâu có hay biết gì đâu.
Lạ thật, hôm nay bỗng nhiên bà lại nổi hứng, truy tôi dữ quá nha.
Bà không thấy hả? Bởi vì mỗi sáng trong khi tôi dậy sớm để lễ và niệm Phật thì bà còn ngủ yên. Ngoài ra thì tôi thầm niệm Phật suốt ngày, trong khi lái xe, đi bộ, chăm sóc vườn hay làm thợ. Niệm thầm thì làm sao mà bà hay biết cho được?
Thì ra chú thức dậy sớm để công phu. Thế mà mỗi sáng thức dậy trễ, thấy có trà, cà phê pha sẵn, Thím đình nình ông chồng già sanh tật, rõ rậy ngủ không được, phải bò ra nấu nước để nhâm nhi.
Thím bẽn lẽn hỏi, anh gia công tu tập bền bỉ như vậy, mà có ngộ đạt được điều gì cao siêu chứ anh? Anh kể thiệt cho em nghe đi.
Anh nào có đạt được cái gì lạ đâu. Có một điều là những chuyện mà ngày xưa mình nổi sân hay buồn phiền, thì nay mình có thể bình tĩnh đón nhận. Kẻ thù người ghét lần lần cũng không còn. Thời giờ nào cũng là thời an vui niệm Phật cả. Mình nổi chán chường bực dọc biến dạn dần, và lòng anh cũng cảm thấy thanh thản nhẹ nhàng hơn.
Ủa, chỉ niệm Phật thôi mà cũng thay đổi được tới chừng ấy hả anh?
Niệm với tâm buông lung hờ hững thì câu niệm Phật sẽ trở thành vô dụng. Còn ngược lại ha, nếu thành tâm tha thiết niệm Phật, lúc nào câu niệm Phật cũng tỏ rạng ở trong tâm, thì vọng niệm làm sao mà sanh khởi, bữa trần còn nơi nào mà bám víu. Niệm Phật có chánh niệm thì hoa công đức sẽ đua nhau rộ nở. Đó là nói lý thuyết để nghe mà thôi, chứ như anh nè, thuộc thành phần căn cơ kém, chỉ nhờ siêng niệm Phật nên dễ được nhắc nhớ mà sửa tâm. Như khi đang thầm niệm Phật ha, chợt khám phá niệm tham sân si manh nha, anh mới tự nhủ, mình đã nguyện vãng sanh về Tịnh Độ mà sao còn tham luyến cõi ta bà, còn tính chuyện hơn thua tranh chấp với người ta làm gì kìa. Sắp mở lời bất nhã thì anh tự cảnh cáo, tầm bậy quá rồi, miệng mình là nơi cất tiếng xưng tán hồng danh Phật, mình phải lựa lời ngọt ngào hòa ái để trang nghiêm, chứ đâu có thể ăn nói bừa bãi được. Tầm thường nhất á, như khi phải chờ đợi ở bãi đậu xe mấy tiếng đồng hồ để em tung tăng mua sắm, lòng anh vẫn an vui thư thái vì anh nghĩ, hên quá, bà xã mình ưu ái dành cho mình thời giờ đặc biệt này để dốc lòng niệm Phật, cảm ơn bà quá mức chứ. Đó, anh cứ nương theo câu niệm Phật mà gắn công sửa tâm lần lần. Nhờ vậy mà anh cảm thấy có tiến bộ đôi chút đó em.
Thím Phan hồi tưởng lại quãng đời vợ chồng mấy năm sau này với niềm xúc động sâu xa, lẫn lộn nửa thương yêu nửa nhột nhạt. Đàn bà vốn nhạy cảm, Thím đã khám phá ngay biến chuyển tâm tư của chồng.
Có thế, nhưng thì mới thường khoái chí rêu so với bà bạn.
Ê, người ta nói già sanh tật cái bộ đúng thiệt nha. Ông xã tôi đậu sậy bỗng nhiên sanh tật dễ. Ông chiều chuộng tôi hết mực. Dẫu tôi có làm trời làm đất gì, ông cũng cười hề hề hết hà.
Yên Chí chồng sanh tật dễ, thiếm lấn lướt chồng mỗi ngày một chút. Chồng vui vẻ, không phản đối, thì thiếm càng nộ nạt, áp đảo hơn nữa. Giờ này hiểu ra mọi việc, thiếm bỗng thương và quý chồng vô hạn. Thiếm nguyện sẽ noi gương chồng, tu tập, để chuyển hóa con người của thiếm. Suy nghĩ tới lui thật chín chắn. Đợi đến khi chú lái xe đậu hẳn trong nhà xe, thiếm mới thỏa thẻ.
Anh à, em nhất định rồi đó. Lần này á, em sẽ tu tịnh độ như anh á mới được.
Thiếm tưởng khi nghe lời tuyên bố hào hứng này, chú sẽ mừng rỡ hoan hô bà vợ hai tay lẫn hai chân. Ngờ đâu, chú im lặng đôi phút, như chẳng hề nghe thấy, rồi mới lừng thừng lên tiếng càng gián.
Ấy chà, cho tôi xin đi bà. Vợ chồng mình mấy lâu nay chung sống tương đối vui vẻ hạnh phúc rồi. Thôi thì mình cứ theo nếp đó mà tiếp tục. Bà đặt thay đổi chi cho sắc số vậy bà?
Chú có thái độ khinh khỉnh lạ lùng quá. Chắc chú xem nhẹ khả năng tu của thím. Thoáng nghĩ điều đó, cơn giận bốc lên ngùng ngục, khiến thím run rẩy cả toàn thân. Bình thường có lẽ thím đã dễ tê tê gây gỗ rồi, nhưng lần này không biết do động lực nào kèm hãm, thím chỉ mở cửa xe bước ra, đóng cái rầm rồi ngoan ngoãy bỏ đi một nước. Thím vùng vằng đến bộ ghế nệm, nằm phẹt xuống, thở dài thường thượt, nước mắt rưng rưng.
Chú Phan rón rén ngồi cạnh vợ, vuốt ve an ủi, rồi cất tiếng ngọt ngào. Em à, anh can ngăn em thật ra cũng có chút lý do. Anh chưa nêu rõ lý do, vì nghĩ em sẽ giận anh nhiều hơn mà thôi.
Thấy mụ vợ vẫn bùng thụng, không thèm trả lời, chứ tiếp tục phân bua.
Bây giờ nghĩ lại, anh thấy thà nói rõ một lần, rồi năn nỉ em, còn hơn là để em ấm ức hoài vì chẳng hiểu ngọn ngành gì hết. Nè, em nghe kỹ coi, anh có nói thêm bớt hay sai trái gì không nha? Phải nhìn nhận là em tu đủ thứ hết, nhưng chỉ tu hùng hổ nức nạp dài ba tháng rồi bỏ cuộc. Khởi sự theo pháp môn nào, y như rằng em hăng say ca ngợi pháp môn đó, chỉ trích chê bài pháp môn khác. Gặp ai, em cũng cao giọng thuyết giảng để lôi kéo người ta theo về phe của em. Em à, nói chuyện đạo mà không đúng lúc, đúng người, đúng căn cơ thì tội nghiệp cho lỗ tai người ta lắm. Huống chi em lại có cái thói quen là hay nổi hứng bất tử, khoác lác càng bướng, rằng mình đã chứng đắc cái thứ này thứ nọ để nộ người ta. Em ngồi thiền chứa sẽ tỏ cụ, áo quần son phấn xe xua, tham luyến đòi đua đủ thứ. Như vậy mà em dám hí hửng cho rằng tâm em an lạc, dứt trừ hết vọng tưởng rồi. Em tập tễnh ngồi chầm hổm, bệt lỗ tai theo bà vô thượng sư mấy tuần, thì đã sứa lên rằng em đã nghe được âm thanh của Phạm Thiên. Em mới chạy theo nhân điện vài bữa à, là đã khoe ngồi thiền điện chảy rần rần, tự chữa bệnh cho mình chẳng ra hồn, mà mở miệng giao to bố lớn, nào là cứu nhân độ thế, nào là phổ độ chúng sanh. Tóm lại, nếu em tu như vậy đó, thì anh trăm ngàn lần van xin em đừng tu. Bởi càng tu thì tâm càng vọng động chứ chẳng ích gì. Thôi, chẳng thà em cứ nhỡn nhơ vui sống,
đưa đòi chạy theo thời trang đi. Em có hứng chí, nổ cho sơm tủng, thì nó nổ mua vui đó cũng không đến nổi chết ai. Còn nó nổ khoe khoang chứng đắc, khẩu nghiệp nặng nề, kiếp kiếp đọa lạc, nguy hiểm không lường.
Chú nhìn Thiến, thăm dò phản ứng, rồi mới ngập ngừng tiếp lời.
Sự thật là như vậy đó em. Chứ nếu như em bình thường tu sửa thân tâm, thì đó là điều quý hóa anh phải mong cầu, chứ sao lại chẳng ngăn.
Thiếm Phan chới với rụng rời. Từ thổ giờ, thiếm chỉ được chồng rót vào tay toàn bằng lời lẽ âu yếm ngọt ngào. Lần này, chú lại thẳng thừng và rõ quyết định của thiếm, thậm tệ như vậy. Thiếm làm sao chịu đựng nổi. Có lẽ do những biến cố dồn dập trong ngày ảnh hưởng, nên tuy giận hờn tức tưởi, mà thiếm không giãy nảy đôi co đàn áp chồng như thường lệ. Thiếm chỉ lặng lẽ suy tư để tự quan sát mình. Nhờ vậy thiếm thức tỉnh lần lần. Thiếm hiểu là những điều chú nói không có gì quá đáng. Thiếm phải phục thiện thay đổi lối tu toàn diện, nếu như thiếm không muốn bị đọa lạc. Vì thế thiếm quyết định phen này sẽ dõng mãnh mà âm thầm tu niệm cho chồng thán phục mới nghe. Nghĩ sao làm vậy? Thiếm vừa thay đổi quần áo, vừa thầm niệm Lục Tự Di Đà. Mới niệm được 5 câu, trong khi đem máng bộ đồ đầm trong phòng chứa y phục, thiếm chợt nhớ tiệm Đại Đồng quảng cáo đại hạ giá 50% vào ngày mai. Phấn shop Lancome tại dealer chỉ cần mua 25 đồng thì có quà biếu cả 100. Thế rồi tâm thiếm cứ nhẫn nhơ quay cuồng cái lửa là son phấn. Mãi đến khi xong xuôi mọi việc, thiếm chuẩn bị chúc chồng ngủ ngon, thì mới sực nhớ rằng đang niệm Phật, bỗng buông lung thả tâm lang thang đi theo những chuyện không đâu mà chẳng hay. Thiếm thẹn thùng hỏi chồng:
"Anh à, đang niệm Phật mà tâm rong chơi thì phải dùng phương pháp gì để khắc phục nhỉ anh?"
Thì niệm Phật lần chuỗi đỡ lắm. Nếu mà trong khi đang niệm, dẫu tâm có sân chơi, nhưng mà nhờ tay còn lần chuỗi, miệng còn máy móc nhớp nhớp, nên dễ giật mình tỉnh lại, mà đem tâm về với câu niệm Phật. Niệm Phật thầm mà không chuỗi, hễ tâm đi chơi thì đi tuốt luốt, quên mất đường về. Trong trường hợp này, mỗi người nên tự tìm cái gì làm chuẩn để thỉnh thoảng nhắc nhở mình kiểm soát lại thân tâm. Phần anh á, cứ mỗi giờ đồng hồ tay của anh kêu tích tích một tiếng, nghe tiếng kêu này á, anh liền kiểm soát lại mình, xem con trâu tâm của mình đang lang thang ở đâu, có phá làng phá xóm chỉ không. Anh nghĩ nếu mình có đồng hồ treo tường loại 15 phút gõ chuông một lần để lương vào tiếng chuông thức tỉnh tâm thì cũng tốt. Thiếm hăng hái:
"Đúng lắm á, ngày mai em phải đi mua ngay mới được."
"Em à, niệm Phật mà tâm đi chơi cũng là chuyện bình thường thôi. Vấn đề quan trọng á là khi khám phá ra thì mình phải biết hổ thẹn mà khẩn thiết đem tâm về với câu niệm Phật. Nếu tha thiết hành trì như vậy, bền bỉ từng phút từng giờ, ngày này sang ngày khác, năm này sang năm khác, thì chắc chắn thân tâm sẽ được chuyển hóa hả?"